Ngôi nhà của tâm. Đức Phật thường dạy các vị tỳ kheo còn khỏe mạnh và minh mẫn, cũng như những vị sắp lìa đời. Thân này khi hơi thở đã đi rồi, lửa gió đi rồi, thức đi rồi, thì nó giống như khúc củi, không có giá trị chi nữa. Người ta đem bỏ đi. Đây là sự thật về thân. Thân này một ngày nào đó sẽ tan rã, không còn gì. Ngôi nhà xây cho thân một ngày nào sẽ vô dụng và sụp đổ. Biết được như vậy, ngoài ngôi nhà kiến thiết cho thân, mỗi người con Phật chúng ta phải quyết tâm xây dựng một ngôi nhà kiên cố cho tâm. Lý do là dù có nhà cho thân, ta vẫn cảm thấy tâm cô đơn, bất an, lang bạt, không nơi an trú, nương tựa. Để bảo vệ và đem lại sự an toàn, tiện nghi cho thể xác, nhà của thân cần có vách kiên cố, cửa vững chắc và đồ vật trang trí. Ngôi nhà của tâm cũng vậy, cần có vách là sự nhẫn nại, cửa là chánh niệm và đồ trang trí, tức là trí tuệ. Thiếu sự nhẫn nại sẽ không thành công. Nhẫn nại là sự cố gắng chịu đựng những cực nhọc đau khổ trong lúc xây dựng một ngôi nhà tốt cho tâm. Đức Bồ Tát bỏ ngai vàng đi tu, nhẫn nại sống đời không nhà, trải qua 6 năm khổ hạnh chịu đựng đói khát nóng lạnh. Tất cả để cố gắng xây dựng một ngôi nhà kiên cố cho tâm. Nhờ sự nhẫn nại để vượt qua khó khăn lạc dách, Ngài tìm được bát chánh đạo với chánh niệm vững chắc là cửa và người giữ cửa. Rồi cuối cùng, Ngài đã thành công, tạo được đồ trang trí quý giá cho ngôi nhà của tâm là trí tuệ. Mấy ngày nay, chúng ta cũng theo gương Đức Phật hành thiền, chịu đựng thời tiết mùa đông mưa gió lạnh lẽo, kham những bao nhiêu khó khăn khi phải thu thức thân tâm trong cả 4 tư thế, đi, đứng, ngồi, nằm. Thường ta không có sự nhẫn nại như vậy. Với tinh tấn kiên trì, ta đang cố gắng xây dựng một ngôi nhà vững chắc cho tâm. Mỗi một phút nhẫn nại là một phút tiến gần hơn đến sự hình thành một ngôi nhà tâm linh an bình. Vết nhẫn nại này rèn luyện tâm để chuẩn bị cho bước kế tiếp là cửa nẻo kiên cố. Ngôi nhà của tâm có 6 cửa, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cửa nào cũng phải được canh gác, bảo vệ thật cẩn thận, kỹ lưỡng, để ngăn ngừa kẻ trộm vào, lấy đi của cải quý giá. Người gác cửa là chánh niệm, tức là trí nhớ thu thúc, gìn giữ tất cả 6 cửa giác quan, bất cứ giây phút nào. Khi hành thiền, ta ghi nhận quán sát các đối tượng của 6 căn như những người khách muốn vào nhà. Khách tốt có, khách không tốt có, thật có, không thật cũng có. Đối tượng đến, chánh niệm tới chào hỏi đối tượng ngay và ghi nhận đối tượng là đối tượng, hình sắc là hình sắc, âm thanh là âm thanh, cảm giác là cảm giác, suy nghĩ là suy nghĩ. Nếu không, người gác cửa nghĩa là thiếu chánh niệm. Đối tượng không tốt như tham sân si lừa gạt tâm để vào nhà lấy đi những của cải quý giá của tâm là đức tin, tinh tấn, giới hạnh mà ta hằng muốn dung bồi và gìn giữ. Hãy nhìn gà mẹ ấp trứng. Khi đẻ trứng xong, gà mẹ ngồi nhẫn nại ấp dưỡng bao nhiêu ngày, chịu đựng nếp sống với ăn, uống, ngủ nghỉ thất thường. Ăn xong là trở ngay về ổ, vì sợ rời lâu, trứng sẽ nguội hư hay có ai đánh cắp. Nhờ sức mạnh nhẫn nại ấp ủ bảo vệ của gà mẹ như thế, gà con cuối cùng bứt được vỏ bao bọc trứng, thấy được ánh sáng của cuộc đời, một ánh sáng mới mẻ hồi nào đến giờ chưa từng được biết đến. Nếu gà mẹ thiếu sự nhẫn nại và khéo léo bảo vệ trứng, gà con sẽ không có ngày ra đời thành công như vậy. Gà mẹ như thế nào, hành giả cũng vậy, nhẫn nại trong đi, đứng, ngồi, nằm, thu thúc lục căn, hành trì theo phương pháp hành thiền Đức Phật đã giảng dạy. Đó là cách thức xây ngôi nhà cho tâm. Đồ trang trí cho ngôi nhà là trạng thái tâm trong sạch, thanh tịnh và trí tuệ. Từng giây phút chánh niệm là từng giây phút ta có được sự hiểu biết ngay trong lúc bây giờ. Đây là đau khổ, đây là nhân của khổ, đây là vui, đây là nhân của vui. Đó là sự thật, là chân đế, là của cải quý giá của tâm. Mỗi bước thiền tập là mỗi bước tiến đến gần trí tuệ hơn. Xưa nay tâm thường là tâm đầy ấp tham sân si. Nay nhờ hành thiền, ta thấy được thân này không bền vững, thay đổi theo điều kiện không thường hằng. Với chánh niệm, định tâm phát triển và tâm trở nên trong sạch, bớt đi sự kiềm tỏa của tham sân si. Dần dà, tâm không còn tham, không còn sân và không còn si. Tâm thường bây giờ là tâm trong sạch. Cuối cùng của con đường tu tập là một tâm giải thoát thuần khiết, thanh tịnh, trong sáng và trí tuệ. Tâm này là đồ dùng trang trí quý cho ngôi nhà tâm linh mà chúng ta cần phải gìn giữ để được an vui mãi mãi.